Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giấc mơ và hiện thực. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, nói đến giấc mơ thì giấc mơ chỉ có trong lúc chiêm bao, chỉ có trong tưởng tượng, trong ký ức, và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, có một triết gia ở Tây Phương đã nói như thế này: đứng trước vực thẳm không đáy, nếu là một người nhu nhược thì đó là nắm mồ chôn của họ. Nhưng đối với người có ý chí kiên cường thì đó là nấc thang đưa họ lên đài danh vọng. Kính thưa đại chúng, từ trong chiều hướng này, bài pháp Giấc mơ và hiện thực, chúng tôi thử đưa ra ba khuynh hướng: thụ động, tích cực và con đường dẫn đến hiện thực. Trước và trên hết là nói về thụ động. Xin kể cho đại chúng nghe một diễn tiếng tại chùa Dược Sư. Trước đây, mỗi buổi sáng chúng tôi có thấy một Phật tử rất trẻ, trang nghiêm quỳ trước điện Quán Thế Âm, vừa lại vừa lăm răm khấn. Anh ta khấn một cách chí thành. Hôm đó trong lúc đi dạo vườn, tình cờ chúng tôi có nghe được anh ta khấn lại Phật: con nguyện trở thành một vị Đại Bồ Tát có lòng vị tha vô lượng. Con nguyện đạt được trí tuệ như biển để mau kiến tánh thành Phật. Con nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ để giúp Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn tất cả chúng sanh vào miền cực lạc. Con nguyện, và anh ta nguyện rất là nhiều. Sau đó có dịp nói chuyện với người Phật tử đó. Lúc trao đổi, chúng tôi có kể cho anh ta nghe một câu chuyện. Thời xưa có một thanh niên vừa đến tuổi lập gia đình, cha mất sớm. Thành ra vì vậy mẹ già lo chọn trước cho anh ta một người vợ tương lai rất là vừa ý. Nhưng mà rủi ro bà ta bị đau nặng nên chưa kịp dẫn anh ta đến để mà ra mắt đàn gái. Và biết mình khó qua khỏi, bà mẹ kêu đứa con trai đó tới, bà diễn tả hình dáng của vị hôn thê của đứa con và dặn sau khi mẹ chết á, là con phải tìm đến gặp cha mẹ của cô gái để con cưới vợ. Con phải cưới cho được cô đó là tại vì cô ta rất là hiền, ngoan và tuyệt đẹp. Con phải cưới cô ta làm vợ. Thế là bà mẹ qua đời. Nhớ tới lời mẹ dặn, và sẵn là một người họa sĩ, anh ta mới lấy giấy, lấy viết ra vẽ một bức chân dung vị hôn thê theo lời mẹ diễn tả. Rồi mỗi ngày anh ta đi cùng làng khắp xóm, lục lọi tìm kiếm. Cứ gặp cô con gái nào thì anh ta cũng đưa bức tranh tuyệt đẹp đó để mà so sánh, để mà hỏi có đúng cô là cái người mà mẹ tôi nói hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên không có một người con gái nào như vậy. Và cuối cùng anh ta thất vọng, anh ta đành ôm cái bức tranh đó và trở thành một cái người bệnh tương tư. Anh ta bệnh tương tư, nhưng mà điều đáng tiếc á, là cái vị hôn thê hiền thục của anh chính là người bạn láng giềng mà anh thường gặp, thường trò chuyện thân mật. Khi mà chúng tôi kể tới đó thì người Phật tử mới nói thế này: Bạch Thầy, con nghe câu chuyện thì hay lắm, nhưng mà con cũng chưa hiểu ý Thầy muốn nói gì. Chúng tôi mới nói: như vậy thì tiếc quá, anh cứ đem cái bức vẽ lý tưởng của bản ngã mình ra mà cầu nguyện. Còn bản lai diện mục mà ngày đêm anh cần phải dựng kiến thì không biết bao giờ anh mới thấy. Câu chuyện đại khái là như vậy. Và để làm rõ nghĩa thêm, trong hệ thống kinh tạng Pali có một câu chuyện Đức Phật nói chuyện với một anh thanh niên Bà La Môn như thế này. Một hôm anh thanh niên Bà La Môn đến gặp Đức Phật. Anh ta hỏi giáo lý với Đức Phật rất là nhiều. Trước khi trả lời, Đức Phật hỏi lại mục đích phàm hành của những người Bà La Môn là gì. Thì anh thanh niên đó mới nói như thế này: dạ thưa Cồ Đàm, mục đích phạm hành của những người Bà La Môn chúng con á là để cùng ở với Đức Phạm Thiên. Tức là ý anh muốn nói tu thực hành phạm hạnh để đầy đủ phước đức để mà cùng chung sống với Đức Đại Phạm Thiên Vương. Lúc đó Đức Phật mới hỏi: bản thân của anh có thấy Phạm Thiên không? Thì anh thanh niên đó nói: dạ thưa Đức Cổ Đàm, chưa thấy. Đức Phật là hỏi tiếp: thầy của anh và bảy đời thầy của anh đã có ai thấy Đức Phạm Thiên chưa? Anh thanh niên thật thà trả lời: dạ thưa không. Và Đức Phật nói: nếu như vậy những người Bà La Môn làm sao có thể ở chung với Đức Đại Phạm Thiên khi mà không thấy, không biết Đức Đại Phạm Thiên ở đâu và như thế nào, thì làm thế nào để mà có thể chung sống được với người? Điều này nó chẳng khác nào như là một người mà vác thang ra ngã tư đường. Có người hỏi: anh vác thang đi đâu? Để làm gì? Là nói rằng là lấy thang bắt để mà lên tòa lâu đài Tráng Lệ. Rồi nếu người ta hỏi tiếp: về thì tòa lâu đài đó ở đâu ra sao? Nói rằng là không biết. Nếu mà trường hợp nó xảy ra như vậy, vậy thì cái người vác thang đó đó, dù có vác thang đi khắp nơi cho đến chết, vẫn không thể nào bắt lên được tòa lâu đài mộng tưởng. Kính thưa đại chúng, qua hai câu chuyện cho chúng ta có một cái ý nghĩ sâu sắc. Những điều mà chúng ta muốn là như thế này, muốn là như thế kia. Nhưng mà khi chúng ta kiểm điểm lại, chúng ta muốn cái gì và dựa trên căn bản nào để chúng ta có thể đạt được cái nguyện vọng đó, thì chúng ta không biết gì cả. Như vậy, đó chỉ là mơ, mơ và mơ. Nếu cứ mơ và mơ thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ có được kết quả tốt. Đó là nói về khía cạnh của thụ động. Bây giờ nói qua vấn đề khía cạnh tích cực. Qua hai câu chuyện mà chúng tôi vừa nêu lên, muốn nói lên một tâm cảnh của những người thiếu nghị lực, chỉ có sống trong mộng, trong mơ. Thành nói vì vậy không bao giờ trở thành hiện thực được. Tuy nhiên đối với người có khả năng và có dũng khí thì giấc mơ đó là thật, là một hướng đi cho một tương lai rất là quan trọng. Một giấc mơ tuy là không bao giờ trở thành một sự thật 100% ngay tức khắc, nhưng mà nó có thể dần dần trở thành sự thật mỗi ngày. Và chúng ta có thể sống với sự thật đó trong giây phút hiện tại. Được coi là người có giấc mơ, được coi là người có lý tưởng lớn, được coi là người có hoài bão rộng lớn, phải nói đó là người có tâm hồn vĩ đại. Chẳng hạn như khi nói đến một người Phật tử, một khi mà đã chịu dấn thân tu học, một khi mà chịu dấn thân thực hiện Bồ Tát Đạo, không ai là không có những giấc mơ đẹp. Không ai là không hành theo bốn đại nguyện. Mà qua đó kinh văn nói như thế này: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Kính thưa đại chúng, đó là bốn điểm rất là quan trọng đối với người tu. Do vậy mà mỗi lần đọc kinh là mỗi lần chúng ta đều phát bốn đại nguyện. Sự phát nguyện để mà làm một việc gì đó nó cũng tương tự như một giấc mơ. Trong Đạo Phật, sự phát nguyện đó chúng ta gọi là giấc mơ cũng được, mà gọi là phát tâm Bồ Đề cũng được. Quả thật như vậy. Tại vì đối với bất cứ một ai, một khi mà đã phát tâm Bồ Đề thì giấc mơ đó là chúng ta muốn là một người có tâm hồn vĩ đại. Nhưng mà khi hành Bồ Tát Đạo thì tâm Bồ Đề đó không phải là một giấc mơ, mà là một sự thật. Một sự thật có đầy đủ tính chất cao quý, một sự thật có năng lượng mà chúng ta đã và đang sống, và đồng thời làm cho tâm Bồ Đề đó càng lúc càng tăng trưởng. Lẽ tất nhiên khi mà tâm Bồ Đề càng lúc càng tăng trưởng thì nó cho chúng ta năng lượng và niềm tin, hạnh phúc tràn đầy. Giấc mơ có thể trở thành sự thật. Sự thật từ từ trong từng giây từng phút của cuộc sống, để rồi cuối cùng trở thành hiện thực. Là người Phật tử tu và hành đạo giải thoát, chúng ta không lúc nào là không chứng kiến giấc mơ trở thành sự thật. Trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta có chịu tu, có chịu phát nguyện, thì tất cả những cái mà chúng ta mong muốn hay là những cái giấc mơ của chúng ta, nó từ từ trở thành sự thật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức cứ khuyến khích chúng ta phải sống trong giây phút hiện tại. Tại vì giây phút hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời. Như vậy dầu cho chúng ta là người thuộc giống dân nào đi nữa, nhưng mà một khi đã tu và hành giáo lý giải thoát của Đức Phật thì không ai là không phát nguyện. Bởi vì phải có phát nguyện, chúng ta mới có hướng đi. Phải có phát nguyện, chúng ta mới biết chúng ta cần phải làm gì. Và lẽ tất nhiên lời nguyện đó, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đó là nói tới lời nguyện tổng quát. Nhưng mà nếu chúng ta là người Việt Nam, chắc chắn ai cũng có một giấc mơ về quê hương của chúng ta. Do vậy mà trong tâm thức của chúng ta, một, chúng ta muốn có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền. Nước Việt Nam có thể chơi chung với các nước trên thế giới một cách thân ái trong tình huynh đệ. Thứ hai là chúng ta mong muốn một dân tộc Việt Nam biết để thì giờ để đi chơi, để đi leo núi, để sống với cảnh đẹp thiên nhiên. Hàng ngày có nhiều cơ hội xây dựng tình huynh đệ mà không để hết thì giờ chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền quý, giá tạp. Cái thứ ba, nếu chúng ta là người Việt Nam, chúng ta mong muốn những trẻ em và những người lớn công dân của nước Việt Nam đều phải ý thức được rằng vùng đất mà chúng ta đã và đang sống, đó chính là thiên đường hay là tịnh độ, là cái đang có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. Và chúng ta phải biết và phải có khả năng giữ gìn, đừng để mất. Thứ tư, chúng ta muốn là người Việt Nam chúng ta có khả năng sống đơn giản và hạnh phúc, có thì giờ và có tình thương để làm việc giúp cho người dân trong một nước và ở ngoài nước vượt qua những cảnh nghèo khổ, bệnh tật, thiếu học, đồng thời có thể hòa giải được với tất cả những người thân và tìm lại được những nguồn vui sống vốn đã mất mát do vì vô minh và tham vọng của con người gây nên. Điểm thứ năm, nếu chúng ta là người Việt Nam, chúng ta muốn quê hương sông núi rừng biển và cả ruộng vườn Việt Nam của chúng ta được bảo vệ hòa bình, để chúng ta và con cháu của chúng ta, cho mọi người được tiếp tục thừa hưởng tất cả những gì được coi là hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước mình. Điểm thứ sáu là chúng ta muốn cho những người Việt Nam sống trong một nước có quyền tin bất cứ một tôn giáo nào theo ý của chúng ta muốn, một chủ thuyết nào mà chúng ta thích, nhưng mà tất cả đều thấy được rằng không có một tôn giáo nào, không có một chủ thuyết nào cao hơn tình huynh đệ, cao hơn lòng cởi mở và lượng bao dung. Đồng thời bất cứ ai cũng học được và thừa hưởng được những gì quý giá của các truyền thống và quan điểm khác để làm giàu cho tuệ giác và hạnh phúc cho chính chúng ta và quê hương của chúng ta. Và điểm thứ bảy, chúng ta muốn con người biết thương mến và thưởng thức cái đẹp và cái dễ thương của đất nước Việt Nam mà không có một ý nghĩ xâm chiếm hay giành giật lẫn nhau. Tại vì người Việt Nam chúng ta đã học được cách bảo vệ sông núi, văn hóa và con người của chúng ta bằng nếp sống chung hòa bình, bằng tình huynh đệ, bằng tài ngoại giao, bằng nếp sống tương trợ với những người chung quanh, mà không tin rằng chỉ có vũ lực mới có thể làm được chuyện đó. Kính thưa đại chúng, đó là 7 điểm mà người Việt Nam chúng ta hằng mơ ước là người dân trong một nước. Nếu chúng ta có thể thực hiện được điều đó, nếu chúng ta sống được trong những cảnh mà chúng ta mơ, thì chúng ta là người có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, và bây giờ là con đường dẫn đến hiện thực. Nói chung là chúng ta lúc nào cũng sống trong hoài bão lớn lao vì chúng sanh, vì mọi người, và luôn luôn tìm cách chế tác cái hay cái đẹp của mọi người để mà phục vụ cho con người và làm đẹp cho cuộc đời, nhất là cuộc sống của xã hội càng ngày càng thanh cao tốt đẹp hơn. Có được như vậy thì chúng ta mới không còn thù hận. Có được như vậy chúng ta mới có thể sống trong tình anh em. Chúng ta có thể tặng nhau những cái gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời. Có như vậy chúng ta mới tiếp thu được cái hay của mọi người, và chúng ta mới có khả năng tạo sự tương quan mật thiết với nhau. Nếu mà chúng ta không được như vậy thì chúng ta là người sống trong thù hận, sống mà không biết ai là bạn, ai là thù. Lẽ tất nhiên chúng ta không tặng cho nhau được những cái gì tốt đẹp, mà trái lại chúng ta còn đem những cái phiền phức, đem những đau khổ cho nhau. Và chúng ta có khả năng từ chối với cái thiện tâm thiện ý của mọi người đến với chúng ta. Chúng ta lại tạo hố ngăn cách giữa chúng ta và người càng lúc càng sâu thẳm hơn. Như vậy, sự quan trọng nhất của chúng ta là cuộc sống. Chúng ta không có hận thù, không có kỳ thị, phải sống trong tình anh em, phải cho nhau những cái gì tốt đẹp. Làm được như vậy là chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng tốt đẹp. Làm được điều đó là chính chúng ta đã đem lại cho chúng ta và những người chung quanh chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Tại vì nơi đó chúng ta có thể chấp nhận và thương yêu được con người, dù cho con người đó thuộc về tôn giáo nào, thuộc về chủng tộc nào, thuộc về loại văn hóa hoặc là chính kiến nào, chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Tại vì nơi đó chúng ta sẽ không còn có oán hận ai, cho dù người đó hoặc là nhóm người đó đã làm cho chúng ta đau khổ, làm cho gia đình và đất nước của chúng ta điêu đứng. Kể cả họ chửi bới, mạ lì, giáng cho chúng ta những nhãn hiệu chính trị để mà họ bôi bác chúng ta, họ có thể làm hại chúng ta, nhưng mà đối với bất cứ ai, chúng ta cũng mong muốn cho người đó hết khổ, hòa giải được với người thân và tìm lại được nguồn vui để mà chúng ta sống. Đó là cái mộng ước, đó là cái giấc mơ rất là khiêm tốn. Chúng ta có thể thực hiện được khi mà chúng ta có can đảm nhìn thật vào cuộc sống, nhìn thật vào con người của mình. Đừng tự lừa dối mình, mà cũng đừng có lừa dối người thân của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử đã chứng minh cho chúng ta biết rằng trong quá khứ đã có và trong hiện tại cũng đang có những người có những cái nhìn như chúng ta vậy. Có những cái nhìn hiểu biết, có sự thương yêu, biết sự tha thứ, và trong tương lai cũng sẽ có rất nhiều người như vậy. Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy, vào triều đại nhà Lý, vua Lý Thánh Tông vào mùa đông năm Ất Mùi, năm đó năm 1055, trời giá rét, nhà vua bảo với các quan, nhà vua nói: "Trẫm đang nghĩ đến những người bị tù, bị giam ở trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa biết rõ ngay gian, mà ăn không được no bụng, áo không được kín mình, gió rét khổ thân, hoặc có những người chết không nơi nương tựa, trẫm rất thương xót. Vậy các quan nên hạ lệnh cho hữu ti phát chăn chiếu cho mọi người trong tù, và mỗi ngày cho họ ăn no đủ." Cũng vua Lý Thánh Tôn, năm 1065, trong một phiên sự kiện ở Điện Thiên Khánh, đã chỉ vào công chúa Động Thiên đứng hầu ở bên cạnh. Nhà vua nói như thế này: lòng ta yêu con cũng như lòng cha mẹ yêu dân. Dân vì không biết mà mắc vào hình pháp, ta rất lấy làm thương. Vậy thì từ nay về sau, không cứ gì là tội nặng hay nhẹ, đều nên nhất luật khoan giảm. Đó là nói về các vị vua và triều đại nhà Lý. Và trong Việt Nam chúng ta còn thấy có nhiều tấm gương khác mà chúng tôi cũng xin được tiêu biểu để cho đại chúng có một khái niệm. Vào đời nhà Trần, khi mà Nguyên Mông đang uy hiếp đất nước của chúng ta, trong triều đình có người hai lòng, có giấy tờ giao thiệp với giặc, có cái ý định là bán nước để mà cầu vinh. Tuy nhiên sau khi giặc thua, chạy về phương Bắc, triều thần bắt được một cái rương, trong đó có nhiều tài liệu, thơ từ qua lại của các quan ở trong triều đình. Đình thần muốn đem các tài liệu đó ra để mà trị tội những người phản bội cấu kết với giặc. Nhưng mà Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn nghĩ rằng làm tội những người tiểu nhân như vậy thì cũng vô ích, phải dùng ân đức để mà tạo dựng đoàn kết. Cho nên Thượng Hoàng đã ra lệnh đốt cả cái rương tài liệu đó ở trước mặt các quan. Đó là một cái đòn tâm lý hết sức là đẹp. Mặc dầu trước đó các quan có cái ý định là bán nước cầu vinh, nhưng mà sao thấy Thượng Hoàng không có tra cứu. Thành ra vì vậy mọi người trở nên hết lòng, hết dạ với đất nước. Thực sự điều đó chúng ta cũng dễ hiểu. Đứng trước một nghịch cảnh, nếu mà đối với một người mà có cái tâm tư nhu nhược, thì cái hoàn cảnh đó là cái dòng thác cuốn họ đi, dẫn họ vào con đường tội lỗi, hay là cái nắm mồi chôn của chính bản thân họ. Đó là lý do mà chúng ta đánh giá đúng mức là Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn đã nghĩ đối với những người này thực ra không đáng để phải nói. Với một cái tâm hồn nhu nhược, khi mà quốc gia hưng thịnh thì họ nhờ đó để mà họ sống. Nhưng mà khi quốc gia gặp cơn tai biến thì họ sẵn sàng bán nước cầu vinh. Người ta cầu vinh đã là tệ, bây giờ mình còn truy cứu tội của họ thì là càng tệ hơn. Đó là lý do mà nhà vua khoan hồng. Mà chính vì sự khoan hồng đó đã đánh thức được cái lương tri của con người. Tại vì giàu muốn giàu không gì, con người ai cũng có lương tri. Một cái giây phút nào đó có thể họ mềm lòng yếu dạ, nhưng mà khi họ tỉnh thức rồi, có thể họ sẽ sáng, có thể họ sẽ trở thành một người có cương vị. Nhà vua đã làm như vậy và yên lòng được tất cả mọi người. Và đó là chính sách chính trị của triều đại nhà Trần. Do vậy mà quốc gia trở nên hưng thịnh, một lòng đoàn kết trên dưới để chống ngoại xâm. Kính thưa đại chúng, đối với những người có những nghĩa cử cao đẹp như vậy, chúng ta thấy triều đại nhà Lý và triều đại nhà Trần là một trong những triều đại được coi là vàng son của Phật giáo Việt Nam. Lẽ tất nhiên đối với những người có nghĩa cử cao đẹp, trước các vị vua Lý Thánh Tôn và Trần Thánh Tôn của Việt Nam, chúng ta còn thấy một vị vua A Dục, một vị hoàng đế đã có công thống nhất đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, cũng là một ông vua hành trì đạo Phật, tương tự như Lý Trần, đã ra lệnh cho ân xá các tù nhân gần như mỗi năm một lần. Do vậy mà có thể nói trong suốt 26 năm đầu làm hoàng đế, nhà vua đã ban lệnh ân xá cho tù nhân toàn quốc tới 25 lần. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đọc lại dòng lịch sử nói về cha ông của chúng ta, chúng ta có một cái niềm tin nơi dân tộc chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được như ông cha của chúng ta. Và chúng ta biết ông cha của chúng ta muốn chúng ta làm hay hơn. Tại vì người ta thường nói, con hơn cha là nhà có phước. Do vậy mà tiền nhân của chúng ta mong mỏi chúng ta phải giỏi hơn các ngài. Đó là giấc mơ. Hay đó là một tâm hồn vĩ đại mà qua đó chúng ta đã thấy những bậc thầy của chúng ta hồi còn trẻ. Có rất nhiều người đã từng ước mơ dựng lên những tăng đoàn, dựng nên đoàn thể tu học, dựng nên những tu viện, tạo cái điều kiện để cho tăng ni có nơi tu học, tạo điều kiện để có nơi Phật tử quy hướng về. Các ngài đã thành sự thật, các ngài đã tạo cái điều kiện, trong đó mọi người ai cũng có khả năng xây dựng tình huynh đệ, biết sống và làm việc với nhau trong tình thương yêu và tha thứ. Các ngài đã thực hiện được điều đó, và điều đó đã đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mọi người trong cộng đồng Phật giáo cũng như là cộng đồng nhân loại. Điều đó chúng ta không là khi mà chúng ta thấy Phật giáo, cho dù là trải qua một thời gian dài gắn liền với lịch sử Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung, chúng ta thấy Phật giáo thích hợp với từng hạng người và đến quốc gia nào phù hợp và hòa nhập với quốc gia đó để biến chế thành một thứ văn hóa mà đất nước đó không thể thiếu. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta có một giấc mơ muốn đem đạo vào đời là chúng ta có cái ý hướng muốn đem hạnh phúc đến cho mọi người trong cộng đồng Phật giáo cũng như nhân loại. Ngày nay chúng ta đi theo gót chân của chư tổ, chư tôn đức, các bậc thầy của chúng ta đã đi qua trong cuộc đời. Và chúng ta đã và đang được sống hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Đây là chứng tích của giấc mơ đã trở thành hiện thực. Quá thật như vậy, như ở chùa Dược Sư, chúng ta thấy quý thầy, quý cô đã và đang được sống trong một đoàn thể nhiều người đến từ mọi nơi khác nhau. Nhưng mà mọi người ai nấy cũng đều có khả năng chấp nhận, tha thứ cho nhau, đùm bọc lẫn nhau, ai cũng có khả năng đóng góp phần mình vào cuộc sống hạnh phúc chung. Không ai đi tìm hạnh phúc riêng, tại vì biết rằng cái đó không thể nào có được. Chư tăng ni cũng vậy, mà chư Phật tử cũng vậy. Rất có thể quý vị khi mà mới nghe, mới đến chùa, có thể chưa chấp nhận được cái nếp sống này, bởi vì tâm tư của chúng ta luôn luôn đặt tròn cho gia đình, cho dòng họ của chúng ta. Nhưng mà nếu một khi đã hiểu được tinh thần này, một khi mà chúng ta đã làm được, thì lúc bây giờ chúng ta có thể chấp nhận được những người không thân trở thành người thân của chúng ta, và có thể nối liền từ những người thân ở trong gia đình của chúng ta cho đến những người mà chúng ta gặp gỡ ở tại nơi mà chúng ta tu học. Kính thưa đại chúng, nơi đó chúng ta có khả năng chấp nhận và cũng tha thứ cho nhau, đùm bọc lẫn nhau giống như là người thân của chúng ta thực sự. Tại vì chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta có một cái giấc mơ đem hạnh phúc đến cho mọi người mà không phân biệt đó là thân hay là không thân, thì chúng ta thấy không ai có thể tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Tại vì chúng ta sẽ không yên lòng khi mà chúng ta an vui một mình. Và lẽ tự nhiên chúng ta không bao giờ có được cái đó. Bởi vì trong tâm tư của chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận riêng những sự may mắn cho chính chúng ta. Chúng ta học hỏi và thực tập sống đời sống hàng ngày như thế để có thể xây dựng tình huynh đệ, giúp nhau chuyển hóa sầu đau và tìm niềm vui sống trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói rằng, mặc dù chúng ta là người Việt Nam, hiện tại chúng ta sống ở trong một nước tiên tiến và có đầy đủ điều kiện như ở Hoa Kỳ. Chúng ta sống một nước có khung cảnh thiên nhiên, có rừng, có hồ, có suối, có trăng, có sao, rất là thanh bình, rất là an lạc, giống như ở Hoa Kỳ hiện nay. Ngày nào chúng ta cũng có thể đi bộ, ngày nào chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi dưỡng, được bước những bước chân thảnh thơi và vững chãi. Chúng ta tập sống sâu sắc với giây phút hiện tại. Không ai trong chúng ta muốn nắm quyền làm chủ để mà kiểm soát hay là ra lệnh cho người khác. Chúng ta đã và đang tập sống như một bầy ong, cùng làm việc cho hạnh phúc chung. Thực sự chúng ta thấy bầy ong là nó rất nhiều. Chúng ta cứ ngỡ là nó không có hợp đoàn của nó. Chúng ta cứ ngỡ nó không có một cái thứ tình cảm nào cả. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta lầm. Đối với tập đoàn của ông, mặc dù vậy nhưng mà có một cái nề nếp hết sức là nghiêm ngặt. Thành ra vì vậy chúng ta thấy nhiều cá nhân như vậy khi đi hút nhụy để mà làm mật thì mật đó đem về cho tổ, cho chung của cái cộng đồng của ông. Tại vì tính chất của ông á, nó không có một cái gì cho riêng nó, mà nếu có đó là nó cùng làm việc cho hạnh phúc chung, cho cái tổ mà nó đang sống. Ở đây chúng ta mở cửa đón chào, mời gọi tất cả mọi người, các bạn bè từ mọi miền tới. Với cái tinh thần của Đạo Phật là như vậy. Do vậy mà chúng ta có thể giúp họ tập sống trong giây phút hiện tại, hòa giải được với chính mình, hòa giải được với những người thân. Đó là một nguyện vọng hay là một giấc mơ của người thực hành giáo pháp của Phật. Giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Do vậy, nếu mà trong chúng ta ai cũng có giấc mơ như vậy mà chưa thấy trở thành hiện thực, chúng ta phải kiểm điểm lại coi chúng ta đã thiếu sót những cái gì. Bởi vì với cái giáo lý giải thoát của Đức Phật, nó là một chất liệu không thể thiếu, một cái chất liệu nhiệm màu, nó giúp cho chúng ta thực hiện được điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta chưa thực hiện được điều đó, hoặc là chúng ta không thể thực hiện được điều đó, thì phải coi chúng ta có cái chất liệu tha thứ, bao dung, thương yêu và đùm bọc trong lỗi hành xử của chúng ta hay không. Kính thưa đại chúng, tại vì chúng ta biết khi mà chúng ta đã thực tập như vậy thì ai nấy cũng đều có cơ hội nếm hương vị an lạc và nếp sống thảnh thơi. Ai cũng có cái cơ hội chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc an vui. Ai cũng có khả năng làm lại cuộc đời. Từ trong khuynh hướng này, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta cũng có thể có những cái lỗi lầm và có thể chúng ta không có. Nhưng mà cơ hội có lỗi lầm chúng ta thấy ai cũng có chứ không phải là không có. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết có lỗi lầm cũng chưa phải là muộn mà. Chúng ta phải nhìn thấy chúng ta đã và đang làm gì. Và chúng ta phải có một cái nhìn trở lại con người của chúng ta. Nếu những lỗi lầm mà do những cái nỗi khổ niềm đau của chính bản thân chúng ta tạo ra, thì chúng ta có thể làm lại cuộc đời, mà kể cả những người hay là ngoại cảnh đem tới cho chúng ta, chúng ta cũng có thể làm lại. Kính thưa đại chúng, làm lại cuộc đời bằng cách nào? Xin được giới thiệu đến đại chúng, tại chùa Dược Sư có điều kiện để chúng ta làm lại cuộc đời. Đặc biệt của chùa Dược Sư là luôn luôn có những khóa tu, những ngày thực tập sống theo phương pháp đó, làm cho mọi người sống cuộc sống an lạc, ai cũng có quyền tham gia. Những ngày thực tập đó được tham dự nếu với cá nhân của chúng ta và những đạo bạn của chúng ta càng thực tập đông thì niềm hạnh phúc, nguồn an lạc nó càng tăng tiến hơn nhiều. Trong những lúc mà chúng ta tham dự khóa tu như vậy, chúng ta sống theo nếp sống biết thực tập đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện, lắng nghe có ý thức, có chánh niệm. Chúng ta có thể chuyển hóa mọi khổ đau, hòa giải được với chính mình và những người thân của chúng ta. Do vậy mà chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi mà chúng ta thấy mọi người hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, chúng ta có thể mang về nhà và cùng thực tập với những người thân của chúng ta. Nếu một giây phút nào đó mà chúng ta có những lỗi lầm, người thân của chúng ta không có được niềm vui, người thân của chúng ta không có được sự hạnh phúc, chúng ta phải thấy mình có một trách nhiệm, phải có trách nhiệm để mà chuyển hóa những khổ đau đó thành hạnh phúc an vui. Đừng bao giờ thờ ơ người thân buồn, không phải chính chúng ta buồn. Chúng ta thờ ơ, chúng ta lãnh đạm. Nếu như vậy là chúng ta vô tình. Nếu như vậy, giấc mơ của chúng ta là một người đi trên con đường Bồ Tát chưa thực hiện được. Chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội, và cho dù là những giấc mơ đó trong tưởng tượng thật, nhưng mà chúng ta phải làm để cho giấc mơ đó trở thành hiện thực bằng cách là chúng ta không bao giờ bỏ sót bất cứ một chi tiết nào khi thấy người thân của chúng ta không vui. Khi biết người thân của chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải giải tỏa càng sớm càng tốt. Kính thưa đại chúng, có những người vì tập khí nhiều đời, ban đầu họ không thể nhìn nhau, không thể nói chuyện với nhau, bởi vì trong tâm tư còn có những cái sự thù oán, nghi kỵ, thị hiềm. Nhưng mà một khi đã chiều đặt mình trong sự tu học, một khi chiều đến với tăng thân của chùa Dược Sư, có thể ở nơi đó các thầy nâng đỡ và hướng dẫn thực tập giáo pháp vô ngã, quý vị có thể sẽ bắt đầu biết ôm lấy nỗi khổ niềm đau của nhau để vỗ về và để lắng nghe, để có thể làm thoa dịu trong tâm hồn một phần nào. Nếu chúng ta biết tập đi, tập đứng, tập ăn, tập làm việc theo nguyên tắc an trú trong giây phút hiện tại, thì chắc chắn ai cũng có thể biết lắng nghe, ai cũng có thể biết chế tác những sự đau khổ đó thành hạnh phúc an lạc. Bình thường chúng ta không muốn thấy. Bình thường chúng ta biết người thân của chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, nhưng mà chúng ta cứ coi như là không biết. Như vậy thì vô tình quá. Khi mà chúng ta biết, thực tập biết lắng nghe để hiểu, để thấy được những nỗi khổ niềm đau, thì từ từ chúng ta có thể nhìn nhau và nhận ra rằng phía bên kia, tức là người đối diện với chúng ta, cũng là những con người, cũng có những sợ hãi, cũng có những đau khổ, cũng có những tuyệt vọng. Nhìn thấy được như vậy, và cả hai bên cùng thấy được như vậy, thì lẽ tự nhiên có thể chấp nhận nhau được và cùng ngồi lại với nhau để mà tìm một giải pháp sống chung an lạc và hòa bình. Kính thưa đại chúng, từ trong khuynh hướng này, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng. Nếu mà chúng ta đã có duyên gặp Phật Pháp, dầu cho chúng ta đã phát nguyện hay chưa phát nguyện, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng có một giấc mơ. Ít nhất là cái giấc mơ đó một ngày nào đó chúng ta sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trước khi đến ngày nào đó chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ngay từ bây giờ đây, xin được khuyến khích với đại chúng sống với nhau, đối xử với nhau và tặng cho nhau những cái gì mà hay, đẹp, tươi mát nhất ở trong cuộc đời, để chúng ta có cái niềm vui, niềm an lạc trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Đừng hẹn. Có như vậy thì chúng ta mới sống chung an lạc và hòa bình. Sự thành công của những ai có thực tập, cũng như sự thành công của những cặp vợ chồng, những người cha con, những anh chị em, kể cả chúng ta trong các khóa tu tập, nếu mà chúng ta biết thực tập, thì cái sự tu tập đó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc, mà ngày nào chúng ta cũng được nuôi dưỡng trong niềm vui, niềm an lạc đó. Có nghĩa là chúng ta càng thực tập nhiều thì chúng ta càng sống trong niềm tin yêu và hạnh phúc càng nhiều. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, ai cũng từng mang giấc mơ, hay đó là sự mong ước, là người có tâm hồn vĩ đại, hay người đó là người có tâm Bồ Đề. Chúng ta đã thực hiện được một cách vững chãi để sống cuộc sống hàng ngày trong giấc mơ đó. Và tuy sống rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng có thể sống với nhau trong tình anh em. Có tình anh em, có giấc mơ mỗi ngày được thực hiện, chúng ta sẽ không cần chạy theo những giàu sang, danh vọng, quyền hành và sắc dục. Với một tâm hồn vĩ đại như vậy, chúng ta có hướng đi. Cho dù là có bao nhiêu khó khăn, chướng ngại, có ngăn che, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta buông bỏ tâm hồn cao thượng. Chúng ta không vì vậy mà chúng ta buông bỏ giấc mơ của chúng ta. Và giấc mơ đó vẫn đang và tiếp tục trở thành hiện thực. Chúng ta phải biết rằng thực hiện một giấc mơ hay tâm Bồ Đề là chúng ta có thể hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Do vậy mà quý vị đừng bao giờ nghĩ phải tặng cho người thân mình cái gì đó quý giá. Quý giá theo quan niệm của thế gian, có thể là kim cương, hột xoàn, có thể là vàng, bạc, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là phụ thuộc ở bên ngoài. nó không phải là cái tốt đẹp nhất. Muốn tặng cho người thân của chúng ta những kỷ vật tốt đẹp nhất là chúng ta phải học cho được rất nhiều cái hay cái đẹp để mà chúng ta tặng cho nhau trong cuộc sống. Đối với những người chung quanh của chúng ta cũng vậy. Đừng hy vọng là chúng ta cho người ta cơm ăn áo mặc. Đó là cái mà người ta cần thật, nhưng mà đó không phải là cái tốt đẹp nhất. Tại vì chúng ta sẽ thất bại nếu mà chúng ta không biết được cái hay cái đẹp từ các truyền thống văn hóa khác. Bởi vì cộng đồng nhân loại là phải duy trì được tính đa dạng của một nền văn hóa thế giới, lẽ tất nhiên chúng ta cũng muốn đem những cái hay cái đẹp của giáo lý giải thoát để mà chúng ta chia sẻ cống hiến cho tất cả mọi người sống chung quanh chúng ta. Như vậy, chúng ta phải biết sử dụng và chúng ta chia sẻ những cái hay cái đẹp nền văn hóa giáo lý giải thoát mà chúng ta đã và đang thực tập. Kính thưa đại chúng, tại đạo tràng chùa Dược Sư, nơi chúng ta tu tập và chung sống với nhau, chúng ta có thể chia sẻ sự thực tập sống hạnh phúc thảnh thơi trong giây phút hiện tại với mọi người. Chúng ta có thể giúp mọi người thấy được tính tương quan tương duyên của mọi hiện tượng, và chúng ta có thể giúp mọi người thấy được là ai trong chúng ta cũng có tổ tiên tâm linh huyết thống. Và tổ tiên chúng ta luôn luôn đang có mặt một cách hiện thực trong từng tế bào, từng cơ thể của chúng ta, dù đó là tổ tiên huyết thống hay là tổ tiên tâm linh. Một con người khi mà không tiếp xúc được với gốc rễ của mình thì không thể nào sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Vì vậy, nếp sống thờ phượng tổ tiên, ý thức rằng chúng ta là sự tiếp nối của tổ tiên, rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó, đó là nếp sống truyền thống rất là đẹp, rất là lành mạnh. Tinh thần giáo lý giải thoát của Đức Phật có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở điểm này. Từ trong cái chiều hướng này, nếu chúng ta biết mang hình ảnh tổ tiên của chúng ta từ trong quá khứ đến hiện tại và từ trong hiện tại đến tương lai, thì chúng ta phải biết rằng cho dù là ông bà cha mẹ của chúng ta đã qua vãng lâu, rất lâu, nhưng mà không phải vì vậy mà không có mặt ông bà cha mẹ của chúng ta. Phải biết rằng là chúng ta còn hiện hữu thì tổ tiên, dòng họ, ông bà cha mẹ vẫn còn hiện hữu. Kể cả khi mà chúng ta không còn ở trên cuộc đời này nữa thì cũng không phải vì vậy mà tổ tiên, dòng họ của chúng ta là không còn. Bởi vì nếu có lúc chúng ta thấy chúng ta là một người cha Việt Nam bây giờ, khi mà chúng ta đã trưởng thành, nhưng mà trước đó mấy mươi năm chúng ta là một đứa bé trai, hay là trước đó quý vị là một cô con gái, nhưng mà bây giờ quý vị trở thành mẹ Việt Nam rồi, thì trong tương lai con cháu của chúng ta mang hình ảnh của chúng ta về tương lai. Như vậy, cho dù là chúng ta, cho dù là tổ tiên, dòng họ, ông bà cha mẹ của chúng ta không còn, nhưng mà hình ảnh của chúng ta còn. Do vậy mà hình ảnh ông bà cha mẹ vẫn còn. Rồi đến khi chúng ta không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng mà con cháu của chúng ta vẫn mang hình ảnh của chúng ta về tương lai. Như vậy chúng ta vẫn không mất. Chúng ta có một cái truyền thống rất đẹp và lành mạnh. Với giáo lý giải thoát đó, chúng ta có thể chia sẻ với mọi người. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng giới thiệu giáo lý giải thoát đến với mọi người, có nhiều người lo ngại có thể sẽ làm cho mất đi tính đa dạng của các nền văn hóa thế giới. Tuy nhiên, theo chúng tôi thấy, nơi nào có mặt giáo lý giải thoát thì văn hóa nơi đó trở nên phong phú thêm. Do vậy mà chúng tôi nghĩ là người Phật tử chúng ta nên quyết tâm gìn giữ và truyền đạt nền văn hóa giải thoát đến cho mọi người và mọi nơi trên thế giới nếu có thể được. Bởi vì chúng ta thấy điều này không có gì đe dọa cho nền văn hóa đa dạng của nhân loại, mà trái lại, nó còn làm cho nền văn hóa trong nhân loại phong phú thêm, tốt đẹp thêm. Kính thưa đại chúng, giáo lý giải thoát của Đạo Phật có những điểm rất là đặc sắc, giúp cho con người có thể tiếp thu được những tinh hoa của các nền văn hóa khác mà vẫn không đánh mất bản sắc riêng của mình. Riêng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta từ 1.000 năm trước Tây lịch đã được tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, và sau đó được tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, và trong những thế kỷ gần đây chúng ta là có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Tây phương. Thành ra vì vậy chúng ta đã có bản sắc riêng, cho nên chúng ta đã không bị đồng hóa bởi một nền văn hóa nào cả, mà trái lại chúng ta đã làm giàu được cho nền văn hóa chúng ta bằng cách là chuyển hóa và biến đổi những cái hay cái đẹp của các nền văn hóa khác để trở thành những tinh túy cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, một nét rất là đặc biệt trong ngôn ngữ giáo lý giải thoát, trước khi nói chuyện với nhau, chúng ta có một sự thiết lập liên hệ rất là sâu xa với tất cả mọi người. Có sự thiết lập sâu xa đó, chúng ta mới có thể nói chuyện được. Chúng ta chỉ có thể đặt sự thiết lập quan hệ sâu xa đó khi mà đến với một người nào đó. Rất có thể chúng ta gọi người kia là sư phụ, là thầy, là anh, là sư chị, sư cô, sư bác, vân vân và vân vân. Và chúng ta có thể là sư phụ, là thầy, là đệ tử, là đệ tôn, hay là các sư anh, các sư chị. Nhiều ngôi chùa, nhiều tu viện, quý thầy đã được thiết lập một gia đình lớn trong tinh thần này. Do vậy mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều là anh em trong một đại gia đình tâm linh, không ai là người dân nước lạ cả. Mà quả thật như vậy, bây giờ đại chúng đến đạo tràng chùa Dược Sư, như tất cả mọi người ngồi ở trong đạo tràng này là con của Bá Gia Bá Tánh. Con của Bá Gia Bá Tánh là theo kiểu quan niệm của thế gian, nhưng mà nếu chúng ta biết tạo một cái sự quan hệ, chúng ta có thiết lập một sự liên hệ sâu sắc với nhau rồi đó, thì chúng ta thấy là lớn, người đó là cô, là bác của chúng ta. Nếu mà đồng hạng thì chúng ta thấy đó là anh, là chị hay là em. Và đi xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng tất cả đều là người thân của chúng ta cả. Do vậy mà người ta thường nói, mà quý thầy cũng thường nói, bà con thì ngày một xa, đạo Thích Ca ngày một gần. Khi mà chúng ta có học và hành trì theo giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy cho dù là người ở năm châu bốn biển, nhưng mà khi đã có duyên gặp với nhau rồi thì chúng ta không coi người đó là người dân nước lạ nữa, mà chúng ta đã có một cái sự quan hệ sâu sắc, đó là anh, là chị, là cô, là bác, là sư phụ hay là sư anh, sư chị của mình ngay. Kính thưa đại chúng, ngay từ buổi ban đầu, khi mà giáo lý giải thoát mới truyền bá đến Việt Nam, điểm đặc biệt của giáo lý giải thoát là hội nhập vào Việt Nam đã trở thành chất liệu gắn bó trong nền văn hóa Việt Nam. Mà qua đó chúng ta thấy mái đình làng là nơi tụ họp của đại gia đình. Vì thần Thành Hoàng là người được tôn kính như là người cha có khả năng hướng dẫn và bảo hộ cho tất cả mọi người dân chúng ở trong làng. Thành ra vì vậy mà mỗi năm đều có tế lễ ở đình. Đó là một cơ hội để cho mọi người nhận diện với nhau, để cho mọi người có cơ hội coi nhau như là thành phần trong một đại gia đình. Ngoài đình làng ra, chúng ta còn thấy có ngôi chùa. Ngôi chùa là nơi che mưa đục nắng cho dân tộc, cũng là những nơi mà chúng ta đến với nhau để mà nhận diện với nhau như những người có cùng một gốc gác huyết thống hay là tâm linh. Ai cũng thấy rằng mình có một sự tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên có mặt trong chúng ta có mặt trong tổ tiên, và mình có mặt trong những thành phần khác trong cộng đồng, cũng như mọi thành phần khác trong cộng đồng đều có mặt ở trong chúng ta. Vì vậy cho nên không có những cảnh là nồi da sáo thịt, không có cái cảnh cúi đầu náo đầu, mà chỉ có một con đường duy nhất, đó là chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách, hay là giấy rách phải giữ lấy lề. Kính thưa đại chúng, chính tuệ giác đó và tinh thần đó giúp chúng ta tiếp thu và chế biến được những yếu tố văn hóa khác ở trên thế giới. Chính tuệ giác đó là nếp sống đã tạo thành một bản sắc của nền giáo lý giải thoát. Chính những cái đó đã giữ cho chúng ta còn, chúng ta là con người hướng thượng hướng thiện, và chính những cái đó là những gì mà chúng ta có thể chia sẻ cho những người anh em thuộc các nền văn hóa khác. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc trong một gia tộc và trong một cộng đồng chúng ta biết đi tìm hạnh phúc chung và không nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì riêng tư của một người, thì trên bình diện là một sự sinh hoạt ở trên cuộc đời này, chúng ta cũng nghĩ và cũng làm được như vậy. Sự giàu mạnh của một quốc gia không thể nào được xây dựng trên đau khổ của người khác. Sự sung sướng của một cá nhân cũng không thể nào được xây dựng trên những người thân của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy giấc mơ của những con người hành trì đạo giải thoát không phải là một giấc mơ của riêng một cá nhân nào, mà là một giấc mơ của chúng sanh vạn loài. Tại vì chúng ta biết rằng hạnh phúc và an lạc của chúng ta và mọi người có một cái sự liên quan mật thiết với nhau. Vì thế mà tương lai là tương lai chung, hạnh phúc là hạnh phúc chung và an ninh là an ninh chung. Cho nên mọi người trong chúng ta đều tập nhìn với nhau bằng một cái nhìn đại đồng, mà không chỉ biết lo cho cái ngã của bản thân mình, của quốc gia mình theo kiểu ai chết mặc ai. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đã biết nhìn với nhau như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống trong gia đình của chúng ta bảo đảm hạnh phúc. Tại vì nếu nói trong một đơn vị nhỏ nhất, người thân của chúng ta, chồng biết nhìn vợ như vậy và vợ biết nhìn chồng như vậy, thì không có cái lý do nào có thể cãi vã nhau. Không có cái lý do nào mà chúng ta có thể nặng nhẹ với nhau, hơn thua với nhau. Tại vì nơi đó chúng ta đều tôn trọng nhân cách của nhau. Thì khi mà chị ngã thì em nặng. Hay là khi mà anh ngã thì em nặng. Kính thưa đại chúng, chúng ta tập thương yêu theo tinh thần không kỳ thị. Chúng ta yêu thương chính chúng ta và chúng ta cũng yêu thương được người. Chúng ta yêu đất nước của chúng ta và chúng ta cũng yêu thương đất nước của người khác. Chúng ta không còn kỳ thị và mặc cảm, tự cho mình là hơn người, thua người hay là bằng người. Tại vì chúng ta đã thấy được rằng giữa chúng ta và người khác không có sự khác biệt. Có được cái nhìn không còn phân biệt như thế, thì tình nhân loại, tình huynh đệ mới thực sự có mặt. Và câu tất cả những người trong bốn biển đều là anh em một nhà, nó không còn là một mơ ước nữa, mà nó trở thành hiện thực. Vì vậy chúng ta không đi theo đường hướng đấu tranh để mà đòi hỏi quyền lợi giàu sang về thế lực chỉ cho một mình chúng ta, mà chúng ta muốn cùng với mọi người nắm tay nhau đi trong tình anh em, để có thể nhận thấy rằng hòa bình, an ninh và thịnh vượng của các cộng đồng các nước khác cũng là hòa bình, an ninh và thịnh vượng của chính nước chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã sống trong tinh thần tương tức hay là tương quan tương duyên với nhau rồi. Cũng vậy, trong một đơn vị nhỏ gia đình, chúng ta thấy rằng là hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người thân mình, mà hạnh phúc của người thân mình chính là hạnh phúc của mình. Do vậy, chúng ta chỉ có thể tạo điều kiện để cho tiếng cười và cười mãi đừng bao giờ tắt. Có như vậy chúng ta mới thấy được hạnh phúc của người thân mình, và người thân của chúng ta cũng thấy được một cái niềm an lạc từ nơi con người của chúng ta tỏa ra. Khi mọi người cùng thấy được như thế thì không ai còn muốn gây đau khổ cho ai. Đó là nói tới người thân trong gia đình. Còn nếu nói ngoài cộng đồng thì một khi mà mọi người đã thấy được như vậy thì không ai muốn còn lấn đất của ai, không ai còn muốn cướp giật chủ quyền của ai hoặc là xâm chiếm của ai, cũng không có ai muốn làm đau khổ cho ai. Chúng ta sẽ không cần tự bảo hộ bằng vũ khí quân sự và quyền lực, mà là chúng ta đến với nhau bằng một tình liên đới, bằng một tình anh em, bằng một tình đạo giải thoát rất là đẹp. Chúng ta không muốn làm người chỉ đạo cho ai, mà chúng ta chỉ muốn làm những người anh em của nhau. Chúng ta không tự giam mình trong hải đảo cô đơn, mà chúng ta phải mở cửa để cho mọi người có thể đến với nhau, để ai cũng có thể có cơ hội thấy mình là một thành phần trong cộng đồng của thế giới. Cũng vậy, trong gia đình, chúng ta phải tạo điều kiện để cho mọi người thấy rằng chúng ta là những thành viên cùng nhau xây dựng trong một đại gia đình. Thực sự chúng ta cần phải sống như vậy. Bởi vì như quý vị biết, chư Tôn Đức đã từng dạy, như nói Đức Phật A Di Đà, Ngài có một ý định là xây dựng cảnh tịnh độ để tiếp đón tất cả mọi chúng sanh có tâm nguyện đến sống với Ngài. Thực sự Tây Phương Cực Lạc mà kiến tạo được không phải chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà kiến tạo, mà phải nhờ bàn tay nhờ cái sự đóng góp của chư thánh chúng. Như vậy, một gia đình mà có hạnh phúc, có an lạc cũng không phải chỉ có một cá nhân nào đó chủ trương hình thành được, mà cái đó phải nói rằng tất cả đều là công sức của tất cả mọi người. Do vậy, chúng ta phải biết sống trong sự tương thân tương trợ để mà chúng ta cùng kiến tạo một mái ấm gia đình đẹp. Có như vậy thì chúng ta không tự giam mình trong hải đảo cô đơn, mà chúng ta mở cõi lòng của chúng ta để ai cũng có cơ hội thấy mình là người có thiện chí, thấy mình là người luôn luôn cởi mở và sẵn sàng đến với tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy hiện nay trên thế giới mọi người đang sống trong cảnh phập phồng lo sợ về sự khủng bố. Bởi vì con người không biết kiềm chế tham vọng của chính mình, con người không biết tạo dựng cho chính mình một giấc mơ, con người không biết tạo cho chính mình một hoài bão theo tinh thần của giáo lý giải thoát, trái lại còn theo đuổi những chính sách được căn cứ trên ý niệm tự phụ, tự hào, nghĩ rằng mình không cần đến ai, mình có sức mạnh, mình có trí tuệ, mình có nhiều tiền nhiều bạc. Có như vậy đó mà chỉ biết lo cho cái lợi cho chính mình, tự mình cho mình là khuôn mẫu, là văn minh, là dân chủ hơn những người khác. Thành vì vậy mà chúng ta không chấp nhận được là mình đang cần những người khác cùng hỗ trợ để mà phát triển sự tự do và an ninh. Là người tu và hành theo giáo lý giải thoát của Đức Phật, chúng ta không bao giờ làm như vậy, bởi vì đó là hướng đi của sự chia rẽ, tranh chấp và hận thù. Chúng ta tuyệt đối không nên làm như vậy. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại là con người ai cũng có giấc mơ, nhưng mà đối với con người có tâm hồn vĩ đại, là một con người hướng thường hướng thiện, thì giấc mơ đó có khả năng trở thành hiện thực. Chúng tôi tin tưởng rằng trong đại chúng có mặt ở đây ai cũng có một giấc mơ, và đương nhiên ai cũng có khả năng trở thành hiện thực. Như vậy, dầu cho là sớm hay là muộn, giấc mơ của chúng ta nó cũng sẽ trở thành hiện thực. Và như vậy, để cho giấc mơ trở thành hiện thực, ngay từ bây giờ chúng ta phải vạch một hướng đi mà kim chỉ nam là giáo lý giải thoát. Đồng thời chúng ta cũng phải tập sống đơn giản lại. Sống đơn giản, không tiêu thụ nhiều, không phung phí nhiều. Nếu chúng ta là người có phước duyên, chúng ta có khả năng làm ra nhiều tiền bạc, nhưng mà đừng quên rằng ngày nay nó không phải là ngày mai. Mà theo tinh thần của người Trung Quốc có nói như thế này: hữu tiền thường ký, vô tiền nhặt. Tức là có tiền phải nhớ tới cái lúc mà mình không có tiền. Lúc giàu sang chúng ta phải nghĩ những lúc không có giàu sang. Đó là một cái thái độ khuyến khích giúp chúng ta giữ cái địa vị của chúng ta lâu dài, bằng cách là đừng bao giờ tự phụ tự mãn. Ăn cái nào chúng ta phải biết rào cái nấy. Có được phước, chúng ta phải hưởng phước và giữ gìn phước, bằng cách là chúng ta phải biết nhìn đến với tất cả mọi người. Nếu có thể chia sẻ cơm áo, chúng ta sẵn sàng chia sẻ. Đó là cách mà chúng ta giữ địa vị giàu sang quyền quý của chúng ta. Không tiêu thụ nhiều, sống đơn giản bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, nhưng mà có hạnh phúc. Chuyện này nhiều người đã làm được và đang làm được. Chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng đang tập sống như thế đó. Cho nên chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Nếu ai chưa làm được thì chúng tôi xin được khuyến khích cố gắng làm. Đừng tiêu thụ, đừng hoang phí một cách không có ý thức, mà rồi sau này mình thấy hối hận. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, sống có tình thương, tình tương thân tương trợ, và đồng thời tạo niềm vui cho mình và cho mọi người, sống với một giấc mơ đang từ từ mỗi ngày được trở nên hiện thực, thì chúng ta không có cái lý do gì mà chúng ta từ chối sự chia cơm sẻ áo của chúng ta với người khác. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải học sống sâu sắc trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc sống trong giây phút hiện tại, để mà chúng ta thấy được kho tàng và niềm vui ngay trong giây phút hiện tại. Là người tu và hành đạo giải thoát, chúng ta luôn luôn ôm ấp cho mình một hoài bão trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Nhiều người khi nghe nói câu này cứ bảo nhau rằng trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, đó là vai trò của các tăng ni, còn mình Phật tử mình không cần phải làm vậy. Theo như vậy thì quý vị thấy có đúng không? Kính thưa đại chúng, không đúng. Trên cầu Phật đạo là người Phật tử tại gia cũng có thể trên cầu Phật đạo, mà dưới hóa độ chúng sanh, người Phật tử tại gia cũng có thể truyền đạt giáo lý giải thoát đến cho mọi người. Sứ mệnh hoằng dương chánh pháp không phải chỉ riêng có tăng ni không mà thôi, mà tất cả mọi người, trong đó có các Phật tử ở tại gia. Đối với một người Phật tử tại gia có nhiệt tình, có hiểu biết và có một hướng đi, có một giấc mơ đem hạnh phúc an lạc đến cho mọi người, thì mặc dầu chưa ra khỏi nhà thế tục, nhưng mà chúng ta đã làm được những việc của những người đã ra khỏi nhà thế tục. Đó là hoài bão, đó là giấc mơ, đó là con đường để cho những con người có tâm hồn vĩ đại đi. Là một con người có tâm hồn vĩ đại, cho nên trong chúng ta không ai còn muốn chạy theo hướng danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc dục. Đương nhiên là không có. Trong giới trẻ tại Việt Nam, ở các xã hội Tây Phương và Đông Phương đã có nhiều người thấy được như thế và đã đang đi theo con đường đó, và cương quyết sống như thế nào để cho đất nước, cho xã hội loài người đang xanh tươi xinh đẹp này vẫn còn được xinh đẹp lành lặn, không bị tàn phá bởi lòng tham và ý muốn khai thác không nương tay những tài nguyên của trái đất. Muốn cho muôn loài có một tương lai, chúng ta phải sống như thế nào để bảo hộ tự thân cho chúng ta, hạnh phúc bản thân của chúng ta càng được thăng hoa, là chúng ta đã bảo hộ được tất cả mọi người, mọi loài và đang sống trên trái đất này càng lúc càng tươi thắm thêm và hạnh phúc thêm. Kính thưa đại chúng, bài pháp Giấc mơ và hiện thực đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.